truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 25 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Những điểm mới cơ bản của luật bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và luật tổ chức chính quyền địa phương.
Thành phố Thái Nguyên tiễn 220 tân binh lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Đây là năm đầu tiên các địa phương thực hiện việc giao quân theo luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi, thực hiện giao nhận quân một đợt thay vì hai đợt một năm như trước.
Đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra thực trạng đô thị tại một số phường trung tâm của thành phố Thái Nguyên.
Được thành lập gần 10 năm, nhưng công ty cổ phần Hải Đăng có địa chỉ tại phường Quang Trung đã tạo dựng được uy tín và thương hiệu trong lĩnh vực thi công và đầu tư xây dựng. Chuyên mục doanh nghiệp và cuộc sống trong chương trình sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về doanh nghiệp này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Những điểm mới cơ bản của luật bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và luật tổ chức chính quyền địa phương. 7. Cơ cấu thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh gồm chủ tịch, phó chủ tịch, trưởng các ban và chánh văn phòng Hội đồng nhân dân, thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện gồm chủ tịch, hai phó chủ tịch và trưởng các ban của Hội đồng nhân dân. Luật cũng quy định rõ cơ cấu tổ chức chính quyền địa phương ở nông thôn và đô thị và hải đảo, vùng kinh tế xã hội đặc biệt. 8. Về cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân. Một điểm mới đáng chú ý là luật đã bổ sung những điểm mới nhằm quy định chi tiết hơn về số lượng, cơ cấu thành viên, Ủy ban nhân dân, nguyên tắc hoạt động của Ủy ban nhân dân, phiên họp Ủy ban nhân dân, phạm vi trách nhiệm giải quyết công việc của các thành viên Ủy ban nhân dân. Theo đó, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân có những nội dung mới, trong đó nổi bật là việc quy định số lượng phó chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp theo phân loại đơn vị hành chính. Cụ thể, đối với cấp tỉnh, thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có không quá 5 phó chủ tịch Ủy ban nhân dân. Các thành phố trực thuộc trung ương còn lại và các tỉnh loại 1 có không quá 4 phó chủ tịch Ủy ban nhân dân. Tỉnh loại 2 và loại 3 có không quá 3 phó chủ tịch Ủy ban nhân dân. Đối với cấp huyện, loại 1 có không quá 3 phó chủ tịch Ủy ban nhân dân, loại 2 và loại 3 có không quá 2 phó chủ tịch Ủy ban nhân dân. Đối với cấp xã, loại 1 có không quá 2 phó chủ tịch Ủy ban nhân dân, loại 2 và loại 3 có 1 phó chủ tịch Ủy ban nhân dân. Theo quy định của luật thì cơ cấu Ủy ban nhân dân bao gồm người đứng đầu của các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân nhằm phát huy trí tuệ tập thể của các thành viên Ủy ban nhân dân, tăng cường hiệu lực giám sát của Hội đồng nhân dân đối với Ủy ban nhân dân cùng cấp thông qua cơ chế lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu. Thành phần của Ủy ban nhân dân các cấp gồm người đứng đầu các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân và quy định rõ một ủy viên phụ trách quân sự và một ủy viên phụ trách công an để phụ trách về các lĩnh vực hoạt động quan trọng này ở địa phương. 9. Phân định thẩm quyền giữa trung ương, địa phương và giữa các cấp chính quyền. Một trong những điểm mới của luật là phân định thẩm quyền giữa trung ương, địa phương và giữa các cấp chính quyền nhằm cụ thể hóa Điều 112 Hiến pháp năm 2013. Theo đó, để tạo cơ sở pháp lý cho việc phân quyền, phân cấp, ủy quyền cho chính quyền địa phương, luật năm 2015 đã quy định các nguyên tắc phân định thẩm quyền, các trường hợp phân quyền, phân cấp, ủy quyền. Cụ thể, có 6 nguyên tắc về phân định thẩm quyền gồm bảo đảm quản lý nhà nước thống nhất về thể chế, chính sách, chiến lược và quy hoạch đối với các ngành, lĩnh vực, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt của nền hành chính quốc gia. Phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương. Kết hợp chặt chẽ giữa quản lý theo ngành với quản lý theo lãnh thổ. Phân định rõ nhiệm vụ quản lý nhà nước giữa chính quyền địa phương các cấp đối với hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn lãnh thổ. Việc phân định thẩm quyền phải phù hợp điều kiện, đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo và đặc thù của các ngành, lĩnh vực. Công việc liên quan đến phạm vi từ 2 đơn vị hành chính cùng cấp trở lên thì thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền cấp trên, trừ trường hợp luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ có quy định khác. Nguyên tắc cuối cùng là chính quyền địa phương được bảo đảm nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn đã được phân quyền, phân cấp. Về phân quyền, luật quy định việc phân quyền cho các cấp chính quyền địa phương phải được quy định trong các luật, chính quyền địa phương tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn được phân quyền. Về phân cấp, luật quy định căn cứ vào yêu cầu công tác, khả năng thực hiện và điều kiện, tình hình cụ thể khác của địa phương, cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương được quyền phân cấp cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan nhà nước cấp dưới thực hiện một cách liên tục, thường xuyên, một hoặc một số nhiệm vụ quyền hạn thuộc thẩm quyền của mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Việc phân cấp phải được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước thực hiện phân cấp. Về ủy quyền, luật quy định trong trường hợp cần thiết, cơ quan hành chính nhà nước cấp trên có thể ủy quyền bằng văn bản do Ủy ban Nhân dân cấp dưới hoặc cơ quan tổ chức khác thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong khoảng thời gian xác định kèm theo các điều kiện cụ thể. 10. Quy định nhiệm vụ quyền hạn đặc trưng của chính quyền đô thị. Luật đã quy định nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính theo hướng chủ yếu tập trung ở cấp tỉnh, giảm dần xuống cấp huyện đến cấp xã để tránh tình trạng dồn việc về cấp cơ sở mà không tính đến khả năng đáp ứng của từng cấp chính quyền. Nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền địa phương ở địa bàn nông thôn tập trung thực hiện quản lý theo lãnh thổ. Ở địa phương đô thị chú trọng thực hiện quản lý theo ngành, lĩnh vực. Luật quy định chung về nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền địa phương phải thực hiện như tổ chức và bảo đảm việc thi hành hiến pháp và pháp luật trên địa bàn. Quyết định những vấn đề của địa phương trong phạm vi được phân quyền, phân cấp, thực hiện nhiệm vụ quyền hạn do cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền. Quy định về nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân trên các lĩnh vực nhằm thể hiện rõ sự gắn kết chặt chẽ thống nhất giữa hai thiết chế Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân hợp thành chính quyền địa phương. Đặc biệt, luật đã quy định nhiệm vụ quyền hạn đặc trưng của chính quyền đô thị nhằm thể hiện sự khác biệt với chính quyền nông thôn. Theo đó, nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền địa phương ở thành phố, thị xã, ngoài việc quyết định các vấn đề của địa phương như đối với địa bàn nông thôn, còn tập trung quyết định các vấn đề quy hoạch phát triển đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, quản lý và tổ chức đời sống dân cư đô thị. Bên cạnh đó, nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền địa phương, quận và phường đã được điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu quản lý thống nhất, liên thông trong khu vực nội thành, nội thị, tại các đô thị. Cụ thể, ngoài việc thực hiện chức năng đại diện và giám sát theo quy định chung, tập trung thực hiện hai nhóm nhiệm vụ liên quan đến việc quyết định các vấn đề ở địa phương, gồm thông qua ngân sách quận, phường theo quy định của luật ngân sách nhà nước và bầu nhân sự của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cung cấp.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 25 tháng 2, cùng với các địa phương trong tỉnh, thành phố Thái Nguyên tưng bừng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2016 với 220 tân binh, đạt 100% chỉ tiêu. Tới dự buổi lễ có các đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Thái Nguyên, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố. Mặc dù thời tiết rét đậm, nhưng tại Trung tâm Dịch vụ Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh, không khí như được ấm lên bởi màu cờ đỏ sao vàng cùng với áo xanh người lính. 220 gương mặt tân binh mới hôm nào còn trên ghế nhà trường hay ở những cương vị công tác khác trong xã hội, nay đã ngay ngắn chỉnh tề trong hàng ngũ của Quân đội Nhân dân Việt Nam với ước vọng được cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bày tỏ suy nghĩ và quyết tâm của mình, tân binh Nguyễn Khương Duy phấn khởi nói.
Dưới màu cờ đỏ sao vàng và được mặc bộ quân phục này thì em cảm thấy là phải có trách nhiệm để hoàn thành nghĩa vụ được nhà nước và Đảng giao cho.
Tinh thần quyết thắng của các tân binh có được như ngày hôm nay, bên cạnh sự tuyên truyền vận động của các cấp ngành và tổ chức chính trị xã hội, cũng như nhận thức đúng đắn của thanh niên là sự động viên lớn lao từ phía gia đình, bạn bè có thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Và hôm nay, khi biết con em và bạn bè mình lên đường làm nhiệm vụ, những người bà, người chị, người cha, người mẹ và anh em bạn bè đều có mặt đông đủ tại lễ giao nhận quân để tặng hoa tiễn chân tân binh lên đường nhập ngũ với nhiều cảm xúc, mong muốn và kỳ vọng. Chị Trần Thị Thu, người nhà tân binh chia sẻ.
Chị thấy rất là hồi hộp, rất là vui, rất là xúc động và có một cái gì đấy nó rất là hào hùng trong cơ thể mình. Bởi vì là chị cảm thấy rất tự hào là em mình hôm nay là lên đường nhập ngũ để làm cái công tác nhiệm vụ nhà Đảng và nhà nước giao phó, là lên đường đóng quân nhập ngũ để bảo vệ Tổ quốc.
Năm 2016, thành phố Thái Nguyên có 220 tân binh lên đường làm nhiệm vụ, được biên chế vào 5 đơn vị nhận quân của quân khu 1, gồm Sư đoàn Bộ binh 3, Sư đoàn Bộ binh 346, Lữ đoàn Phòng không 210, Lữ đoàn Công binh 575 và Lữ đoàn Thông tin 601. Đánh giá về chất lượng tân binh của thành phố Thái Nguyên, Đại úy Nguyễn Sĩ Phương, chính trị viên Đại đội 2, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 141, Sư đoàn 3 cho biết.
Trong những năm trước cũng như năm nay thì chất lượng tân binh đều đảm bảo so với yêu cầu đưa ra. Năm 2016 thì do luật nghĩa vụ quân sự mới có nhiều thay đổi và đặc biệt là nâng độ tuổi nhập ngũ từ 25 đến 27 là có thể cho đối tượng cao đẳng đại học đi nhập ngũ. Chính vì vậy mà chất lượng chính trị của tân binh cũng được nâng cao lên, đặc biệt là về trình độ văn hóa. Đối tượng đã học qua đào tạo trung cấp, cao đẳng cũng như đại học là có nhiều hơn so với năm 2015 vừa qua. Kể cả về chất lượng về sức khỏe, loại 1, loại 2 thì cũng đảm bảo đủ tỷ lệ so với yêu cầu của thủ trưởng quân khu, sư đoàn cũng như là thủ trưởng các cấp đề ra.
Từng chuyến xe bắt đầu chuyển bánh rời Trung tâm Dịch vụ Thi đấu Thể thao tỉnh, đưa tân binh đi tới những đơn vị quân đội. Trên tay các anh là những nụ hồng đỏ thắm mang hy vọng của người thân, gia đình và địa phương về một anh lính Cụ Hồ dũng cảm, luôn sẵn sàng chiến đấu hy sinh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Chiều 24 tháng 2, đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với ngành xây dựng và UBND thành phố Thái Nguyên về công tác quản lý trật tự và chỉnh trang đô thị. Trước khi vào buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Xây dựng, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã đi kiểm tra thực tế tại đường Bắc Cạn, đường Chu Văn An thuộc phường Hoàng Văn Thụ, đường Lương Thế Vinh phường Quang Trung, đường Hoàng Ngân phường Phan Đình Phùng, khu dân cư số 3, 4 phường Đồng Quang, khu dân cư số 9 phường Gia Sàng. Qua kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ ra nhiều lỗi vi phạm, trong đó chủ yếu là vi phạm hành lang an toàn giao thông, ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Tiếp đó, đoàn đã làm việc tại văn phòng UBND tỉnh. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Xây dựng, UBND thành phố Thái Nguyên báo cáo thực trạng công tác quản lý trật tự đô thị và đưa ra những ý kiến đề xuất phương cách quản lý đô thị thời gian tới. Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến các địa phương phải thể hiện quyết tâm cao mới có thể lập lại trật tự đô thị trên địa bàn. Năm 2016, quyết tâm hoàn thành việc chỉnh trang bộ mặt đô thị chung toàn tỉnh. Đồng thời đề nghị trong tháng 3, các cấp chính quyền cần làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, thực hiện các quy định về quản lý đất đai, mỹ quan đô thị. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các địa phương xây dựng quy trình chi tiết theo từng bước cụ thể về xử lý vi phạm trật tự đô thị để các địa phương thực hiện trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật. Thành phố Thái Nguyên là địa phương tiên phong trong thực hiện việc chỉnh trang đô thị của tỉnh. UBND tỉnh sẽ có văn bản yêu cầu chủ đầu tư các khu dân cư, khu đô thị mới trên địa bàn nâng cao trách nhiệm tự giác chỉnh trang, lập lại trật tự đô thị trước tiên. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường kiểm tra, đưa vào nền nếp quy củ, tránh tình trạng quảng cáo gây mất mỹ quan đô thị. Các địa phương xây dựng kế hoạch phương án cụ thể để từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2016 có thể vào cuộc triển khai công tác chỉnh trang, lập lại trật tự đô thị trên toàn địa bàn.
Sáng 25 tháng 2, đoàn kiểm tra của Văn phòng Điều phối Chương trình Nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên đã kiểm tra thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Cao Ngạn và Phúc Hà. Đây là hai xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2016. Cùng đi với đoàn có đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên và các phòng ban chuyên môn của thành phố. Sau 5 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Cao Ngạn đã đạt 16 trên 19 tiêu chí. Các tiêu chí còn lại gồm trường học, cơ sở vật chất, văn hóa và môi trường. Theo dự tính của xã, để hoàn thành các tiêu chí trên sẽ phải đầu tư khoảng 9 tỷ đồng. Do đó, xã đề nghị tỉnh và thành phố hỗ trợ kinh phí để xây dựng. Đối với xã Phúc Hà, hiện đã đạt 16 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2016, xã tập trung hoàn thành 3 tiêu chí còn lại là môi trường học, giao thông. Sau khi kiểm tra thực tế tại cơ sở, đoàn kiểm tra đã thống nhất trình UBND tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí để hai xã xây trung tâm văn hóa xã, số còn lại sẽ do thành phố hỗ trợ và nhân dân trong xã đóng góp. Đồng thời yêu cầu hai xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới bằng các việc làm thiết thực như đóng góp công sức, tiền của, v.v., xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông và nâng cao ý thức trong việc giữ vững các tiêu chí khó bền vững như an ninh, trật tự, xây dựng đời sống văn hóa, v.v.
Nhân kỷ niệm 61 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2, sáng 25 tháng 2, Hội Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên tổ chức triển lãm ảnh đặc biệt với chủ đề Hy vọng. Đây là triển lãm đầu tiên mang tính cộng đồng được tổ chức tại Thái Nguyên nhằm khẳng định vai trò, vị trí của đội ngũ y bác sĩ trong công tác chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân. triển lãm trưng bày 100 bức ảnh của 20 tác giả đang hoạt động trong giới nghệ thuật. Triển lãm được trưng bày ngay trong khuôn viên của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Với chủ đề Hy vọng, triển lãm là những khoảnh khắc độc đáo nhưng cũng rất bình dị về cuộc chiến cam go chống lại tử thần của những người bệnh và cán bộ ngành y, là khát vọng sống không bao giờ ngưng nghỉ, toát lên trong những khoảnh khắc ấy, là nụ cười hạnh phúc của những người chiến thắng, đồng thời là sự chia sẻ và tiếp xúc đầy thương mến của cộng đồng nhiếp ảnh gửi đến những bệnh nhân đang giành giật sự sống từ tay tử thần, v.v. Nói về ý tưởng thực hiện cuộc triển lãm này, bà Nguyễn Thúy Quỳnh, Tổng biên tập Báo Văn nghệ Thái Nguyên, trưởng ban tổ chức triển lãm cho biết.
Cái ý tưởng này được hình thành từ bài báo của nhà báo Minh Hằng về Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng. Ở đó thì Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng đã sử dụng các bức ảnh nghệ thuật để treo trong các cái không gian của bệnh viện, tạo ra những cái cảm hứng thẩm mỹ và làm cho bệnh viện thân thiện hơn, đem lại nhiều cảm xúc cho người đang chữa bệnh tại đó. Và chúng tôi cũng thực hiện cái việc đó ở Thái Nguyên. Khi mà chia sẻ cái ý tưởng này với lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên thì chúng tôi được nhận được cái sự ủng hộ rất là nhiệt tình, tạo mọi điều kiện, và tức là các nhà nhiếp ảnh Thái Nguyên đã được đến, được tiếp xúc, được sáng tạo, được tác nghiệp một cách tốt nhất. Do thời gian quá ngắn cho nên là bộ ảnh chưa thực sự đã là trọn vẹn, còn có những góc độ, những khoảnh khắc mà nhà nhiếp ảnh cũng chưa phản ánh được hết. Điều đó đặt ra những cái cơ hội mới cho việc tiếp tục trở lại sáng tạo, khám phá và cống hiến tốt hơn cho công chúng.
Theo báo cáo về công tác chuyển tuyến năm 2015, Bệnh viện A Thái Nguyên có trên 85.000 lượt người có thẻ bảo hiểm y tế khám và điều trị, chiếm 47,3% so với tổng số người khám bệnh tại bệnh viện. Trong đó có trên 57.200 lượt bệnh nhân chuyển đến. Các trường hợp người bệnh cấp cứu chuyển đến đảm bảo đúng quy chế cấp cứu chuyển viện. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại như giấy chuyển viện in nhưng vẫn viết thêm bằng tay, biên bản hội chuẩn kèm theo giấy chuyển viện không đóng dấu treo của bệnh viện chuyển, v.v. Để hiểu rõ hơn quy định trong việc thông tuyến khám chữa bệnh qua bảo hiểm y tế, mới đây tại hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo tuyến và chuyển tuyến năm 2015, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016, bệnh viện đã tuyên truyền đến các cơ sở tuyến dưới về một số lưu ý trong đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến bảo hiểm y tế. Theo đó, năm 2016, người có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa lên bệnh viện tuyến huyện trong địa bàn tỉnh không cần có giấy chuyển tuyến. Trường hợp chuyển tiếp đến bệnh viện A chỉ cần giấy chuyển tuyến của cơ sở trực tiếp chuyển người bệnh đi. Các trạm y tế, trạm xá, phòng y tế của cơ quan đơn vị tổ chức đóng trên địa bàn của xã phường được phép chuyển vượt tuyến.
Chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ 12 của Đảng. Trong không khí vui mừng phấn khởi của những ngày đầu xuân, vừa qua phường Tân Thịnh tổ chức giao lưu cầu lông với chủ đề Mừng Đảng Mừng Xuân. Tham gia giao lưu có gần 40 vận động viên không chuyên đến từ 8 tổ dân phố trên địa bàn phường. Các vận động viên thi đấu hai nội dung là đôi nam và đôi nam nữ với thể thức đấu loại trực tiếp. Các trận đấu diễn ra với tỷ số các set liên tục bám đuổi nhau, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong mỗi vận động viên, thể hiện sự đoàn kết, đầu tư tập luyện kỹ lưỡng của các vận động viên, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên. Cho biết thêm về hoạt động này, bà Trần Thị Hải Yến, trưởng ban tổ chức buổi giao lưu nói.
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã xây dựng kế hoạch tổ chức giao lưu cầu lông, bóng chuyền hơi cũng như là văn nghệ trên 3 cụm trên địa bàn phường Tân Thịnh đã thu hút khoảng trên 100 vận động viên, cổ động viên đã dự và tham gia để tạo lên thành công của buổi giao lưu.
Kết thúc buổi giao lưu, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba cho các đội có thành tích xuất sắc. Buổi giao lưu được tổ chức thành công đã góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục do phóng viên Vân Trang thực hiện, được tài trợ bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Thái Nguyên. Trong chuyên mục này, chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn bài viết Để xây nên những công trình làm đẹp cho đời. Mời quý vị và các bạn chú ý lắng nghe. Thưa quý vị và các bạn, được thành lập cách đây 10 năm, nhưng Công ty Cổ phần Hải Đăng có địa chỉ tại phường Quang Trung đã tạo dựng được uy tín trong lĩnh vực thi công và đầu tư xây dựng. Công ty đã thi công gần 30 công trình ở trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, trong đó có thể kể đến như công trình đường Nông Hạ, thành phố Bắc Cạn, đường giao thông xã Bình Sơn, thành phố Sông Công, Thái Nguyên, đường tỉnh lộ DT268, huyện Định Hóa, v.v. Những ngày đầu xuân năm mới, chúng tôi có dịp đến thăm một trong những công trình mà công ty đang thi công để cảm nhận khí thế, gia quân lao động sản xuất trên công trường. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Ngay sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, trên công trường nâng cấp tuyến đường Phủ Lý đi Yên Trạch thuộc địa phận huyện Phú Lương, những công nhân của công ty cổ phần Hải Đăng đang thi công phần quét bụi để trải nhựa phần đường còn lại. Đây là công trình do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên làm chủ đầu tư, có chiều dài 7 km với giá trị xây lắp hơn 20 tỷ đồng. Công trình do công ty cổ phần Hải Đăng thi công từ năm 2014 đến nay đã hoàn thành 90% khối lượng công việc. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, công ty đang tập trung đẩy mạnh tiến độ để hoàn thành và bàn giao công trình vào cuối tháng 3 năm 2016. Nhờ được thi công bằng các loại máy móc hiện đại và giám sát thi công chặt chẽ, nên đến thời điểm này, công trình được chủ đầu tư đánh giá là đạt tiến độ và chất lượng đề ra. Ông Nguyễn Tiến Thịnh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Phát triển Cơ sở Hạ tầng Nông thôn các tỉnh miền núi phía Bắc, Thái Nguyên cho biết thêm.
Thì dự án nâng cấp tuyến đường Phủ Lý Yên Trạch, huyện Phú Lương ấy, thì được đầu tư bằng nguồn vốn vay ADB. Công ty cổ phần Hải Đăng thì có tham gia một gói thầu của dự án. Trong những quá trình triển khai thi công thì chủ đầu tư cũng có thuê đơn vị tư vấn giám sát độc lập giúp chủ đầu tư giám sát và đôn đốc các nhà thầu thi công trong cái quản lý chất lượng công trình. Nói chung là công trình tiến độ thi công thì đảm bảo và khả năng là vượt so với tiến độ kế hoạch đề ra. Về chất lượng thì cơ bản là tốt, đảm bảo đáp ứng được cái yêu cầu thiết kế về kỹ mỹ thuật.
Trong những năm gần đây, nhằm đáp ứng yêu cầu thi công các công trình có khối lượng thi công cơ giới lớn, đòi hỏi tiến độ thi công nhanh, công ty cổ phần Hải Đăng đã đầu tư hơn 20 tỷ đồng, mua sắm nhiều thiết bị thi công tiên tiến hiện đại với hàng chục đầu máy gồm máy lu, máy xúc, máy san, máy ủi. Hiện nay, công ty cổ phần Hải Đăng đã đầu tư đầy đủ dây chuyền thiết bị thi công mặt đường láng nhựa, bao gồm máy quét bụi, xe tưới nhựa, xe giải đá, v.v. Do đó, việc thi công mặt đường láng nhựa đường đã được cơ giới hóa thay thế cho việc thi công theo phương pháp thủ công truyền thống, giúp năng suất mỗi ca thi công tăng từ 4 đến 5 lần. Ông Nguyễn Ngọc Hải, giám đốc công ty cổ phần Hải Đăng chia sẻ.
Trong cái lĩnh vực xây dựng cơ bản này thì có hai yếu tố mà để cho doanh nghiệp phát triển bền vững. Ngoài yếu tố về vốn ra thì có cái yếu tố về con người và yếu tố về trang thiết bị máy móc hiện đại để thi công công trình, thứ nhất là nó nhanh và nó đảm bảo chất lượng, và song song với cái thiết bị đó thì đòi hỏi về con người. Chúng tôi thì ở công ty chúng tôi thì có nhiều các cái kỹ sư giao thông, thủy lợi, xây dựng và một số những cái anh em mà đã ra trường học chính quy ra trường rồi, nhưng mà chúng tôi cũng luôn gửi đi đào tạo các lớp liên quan đến công tác thí nghiệm, đánh giá cái chất lượng công trình thì chúng tôi cũng chú trọng. Hai nữa là đào tạo nhân công cho cái hàng năm là cho các anh em được đi học thêm để nắm bắt các cái tình hình phát triển và cũng như là các cái thiết bị mới.
Trên con đường phát triển của mỗi doanh nghiệp luôn cần sự định hướng và xác định rõ yếu tố tạo nên thành công từ phía chủ doanh nghiệp. Với công ty cổ phần Hải Đăng, họ đã xác định con người sáng tạo và máy móc thiết bị hiện đại sẽ kiến tạo nên những công trình làm đẹp cho đời.
Chuyên mục Doanh nghiệp và Cuộc sống số tháng 2 năm 2016 xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin rét đậm rét hại. Hôm nay các khu vực trong tỉnh đã xảy ra rét hại trên diện rộng, nhiệt độ thấp nhất tại Thái Nguyên 11,4 độ C. Dự báo đêm nay và ngày mai không khí lạnh tiếp tục được bổ sung, sau đó ổn định và suy yếu dần. Các khu vực tiếp tục duy trì rét đậm rét hại. Dự báo thời tiết đêm 25 ngày 26 tháng 2 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, sau không mưa, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-13 độ, nhiệt độ cao nhất từ 15-17 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-13 độ, nhiệt độ cao nhất từ 14-16 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 11-13 độ, nhiệt độ cao nhất từ 15-17 độ. Khu vực phía đông, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, trời rét đậm, có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất từ 11-13 độ, nhiệt độ cao nhất từ 14-16 độ.
Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982-759-759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự.
Tổng công ty Viễn thông Viettel xin trân trọng giới thiệu tới bà con chương trình đổi máy cũ lấy máy mới. Với chương trình này, bà con có máy cũ đời thấp có thể đổi lấy máy 3G có cảm ứng của Viettel với giá ưu đãi chỉ từ 660.000 đồng. Và bà con còn được tham gia chương trình khuyến mại Internet với 25.000 đồng một tháng, được 1GB dung lượng tốc độ cao. Ưu đãi về Internet này được áp dụng trong 3 tháng. Ngoài ra, bà con có máy điện thoại cũ không sử dụng, thông qua chương trình có thể tặng máy cho những người chưa có điều kiện sử dụng di động. Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, bà con có thể liên hệ tổng đài 1800 8168. Xin trân trọng cảm ơn.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Thông báo bán đấu giá tài sản. Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất tại một số khu dân cư trên địa bàn thành phố như sau. 1. Khu dân cư đường Lưu Nhân Trú, phường Hương Sơn, gồm một ô, giá khởi điểm 3 triệu đồng một mét vuông. 2. Khu dân cư số 7A, 7B, 7C, phường Túc Duyên, gồm 33 ô, giá khởi điểm ô thấp nhất là 4,7 triệu đồng một mét vuông và cao nhất là 6 triệu 050.000 đồng một mét vuông. 3. Khu dân cư số 3, phường Quan Triều, gồm 5 ô, giá khởi điểm 3 triệu 251.000 đồng một mét vuông. 4. Khu dân cư số 6, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, gồm 60 ô, với giá khởi điểm ô thấp nhất là 4 triệu đồng một mét vuông và cao nhất là 5 triệu 280.000 đồng một mét vuông. Tiền đặt trước 5 đến 15% tổng giá trị khởi điểm ô thửa đất. Tiền phí tham gia đấu giá theo quyết định số 21/2012/QĐ-UBND. Thời gian tham khảo hồ sơ thửa đất đối với khu dân cư đường Lưu Nhân Trú, phường Hương Sơn, khu dân cư 7A, 7B, 7C, phường Túc Duyên và khu dân cư số 3, phường Quan Triều trước 16 giờ ngày 24 tháng 2 năm 2016. Thời gian cuối tiếp nhận hồ sơ phí đặt cọc trước ngày 24 tháng 2 năm 2016. Thời gian tổ chức bán đấu giá dự kiến từ 8 giờ 30 phút ngày 26 tháng 2 năm 2016. Đối với khu dân cư số 6, phường Thịnh Đán, thời hạn tham khảo hồ sơ thực địa trước 16 giờ ngày 2 tháng 3 năm 2016. Thời hạn cuối tiếp nhận hồ sơ tiền phí đặt trước 16 giờ ngày 2 tháng 3 năm 2016. Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến từ 8 giờ 30 phút ngày 4 tháng 3 năm 2016. Địa điểm tham khảo hồ sơ, nộp phí, nộp tiền đặt trước và bán đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên. Thông tin chi tiết liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại 02803-655-569. Địa chỉ số 7, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên. chương trình lái thử xe ô tô Honda. Honda ô tô Mỹ Đình tổ chức chương trình lái thử các loại xe ô tô Honda tại thành phố Thái Nguyên. Thời gian từ 8 giờ đến 17 giờ ngày 27 tháng 2 năm 2016. Địa điểm: quán cà phê Minhouse, tổ 16, cụm dân cư số 9, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Kính mời quý khách tới tham dự miễn phí 100% các hoạt động. Lái thử xe các loại xe Honda, CR-V, Civic, City và tặng quà lưu niệm. Tư vấn về các model xe mới nhất, thủ tục mua trả góp và bảo hiểm xe. Kiểm tra quét lỗi các xe Honda bằng HDS. Mời cà phê, đồ uống chất lượng cao. Rất hân hạnh được đón tiếp quý khách. Thông báo này thay cho giấy mời.
Chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.